Hôm qua thì sư đã hứa giảng cho quý vị nghe về cái phương cách hay là con đường đưa đến giải thoát, cũng như những cái chướng ngại cho sự giải thoát trên cái con đường này. Con đường giải thoát là một cái lối ra khỏi khổ đau. Nếu một cái khu vực đang có bị bệnh dịch hoành hành thì cái sự giải thoát là ra khỏi cái vùng bị bệnh dịch đó. Thì tương tự như vậy, thì chúng sanh bị đau khổ, cho nên cái lối ra khỏi cái sự đau khổ là con đường giải thoát. Nếu mà trên cái con đường bị ngăn cản bởi những chướng ngại mà mình không thể vượt ra được, thì mình không thể nào thoát ra khỏi đau khổ. Không có ai muốn khổ đau cả, mà chỉ muốn có hạnh phúc mà thôi. Đó là cái bản chất của con người. Tuy nhiên con người có đau khổ nhưng không biết được cái con đường ra khỏi khổ đau, nên vẫn triền miên đau khổ. Nếu mà bị những cái trở ngại ngăn cản thì sẽ không bao giờ ra khỏi được khổ đau. Ví dụ trong một cái nơi, một cái đất nước mà có thời tiết lạnh, đầy tuyết quanh năm, bao phủ, giao thông tắc nghẽn, thì con người sẽ bị mắc kẹt trong cái sự lạnh của thời tiết mà không ra được nơi ấm áp. Những cái trở ngại ngăn cản cái sự giải thoát là những cái trở ngại mà có trước cũng như trong khi mà thiền sinh thực tập. Thiền sinh cần vượt qua những cái trở ngại này mới tiến tới sự giải thoát được. Và Đức Phật đã dạy ra những cái phương cách để ra khỏi những cái chướng ngại trong khi thực tập. Và Ngài Xá Lợi Phất cũng giảng những cái phương cách như vậy. Sư sẽ giảng những gì Đức Phật và Ngài Xá Lợi Phất đã dạy về cái con đường giải thoát do quý vị nghe. Có 8 cái cách giải thoát cũng như có 8 cái sự chướng ngại. Cái đầu tiên là sự giải thoát và chướng ngại đầu tiên. Tại sao gọi là giải thoát? Tại sao gọi là chướng ngại? Ngài Xá Lợi Phất đề cập 4 điều. Tức là bốn cái phương cách giải thoát. Thứ nhất là tuệ minh sát. Thứ hai là những cái thiện nghiệp minh sát. Thứ ba là cái con đường giải thoát. Và thứ tư là những cái người, những cái bậc phạm hạnh theo đuổi con đường giải thoát. Con người tập thiền minh sát niệm xứ, khám phá ra được danh sắc, biện biệt được danh sắc và thấy các hiện tượng danh sắc liên hệ với nhau theo cái tương quan nhân quả, và cái hiện tượng danh sắc này sinh diệt không ngừng, tức là thấy được sự vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng danh sắc. Khi mà phát triển được những cái tuệ giác minh sát thì thiền sinh loại bỏ được tà kiến, tâm được thiện lành và trong sạch. Nếu mà không có hành thiền thì tâm bị ô nhiễm nên không trong sạch. Tâm mà không trong sạch thì là tâm thấp kém hay hạ tiện. Nếu có tập thiền minh sát, phát triển được tuệ giác minh sát thì tâm trở nên trong sạch. Và những cái bậc mà cao thượng là người có tâm trong sạch về mọi mặt. Khi mà thiền sinh khám phá ra, biện biệt được danh sắc, khám phá ra rằng các hiện tượng danh sắc xảy ra theo những cái liên hệ nhân quả, thấy được 3 cái đặc tính chung của các hiện tượng là vô thường, khổ và vô ngã, thì không còn bị tà kiến về thường, tốt và ngã mạn nó sanh khởi trong tâm. Có nghĩa là ngã mạn tà kiến nó bị loại trừ, thì lúc đó tâm được trong sạch. Cho nên thiền minh sát là con đường giải thoát. Nhờ cái con đường giải thoát minh sát mà những người đi theo cái con đường này giải thoát được khỏi đau khổ. Khi mà tập thì hành giả có thể đạt được sự giải thoát ra khỏi vòng luân hồi đầy khổ đau. Cái phản ngữ Pali Vata là một cái sự sanh khởi liên tục trôi chảy không ngừng như dòng nước. Và cái chữ Dukkha có nghĩa là đau khổ. Cho nên Vata Dukkha là vòng đau khổ triền miên. Chữ Vata tức là sự sanh khởi liên tục theo nhân và quả, hay được gọi là cái vòng, thì có ba vòng. Thứ nhất là cái vòng ô nhiễm, thứ hai là vòng nghiệp, và thứ ba là vòng quả. Vô minh tức là không biết, si mê là biết sai, tham ái và chấp thủ là sự tham ái thái quá, thì thuộc cái vòng ô nhiễm. Nếu mà có cái ý muốn tốt thì một người làm những cái thiện nghiệp, nếu có ý muốn xấu thì người ta phạm phải những cái bất thiện nghiệp. Thì thiện nghiệp và bất thiện nghiệp thì thuộc cái vòng nghiệp. Và thiện nghiệp thì sẽ cho ra cái quả tốt, như tái sinh vào những cái nhàn cảnh, cảnh giới tốt đẹp. Bất thiện nghiệp thì quả cho ra quả xấu, tái sinh vào những cái cảnh giới thấp kém. Và cái sự tái sinh tốt hay xấu này thuộc về vòng quả. Hầu hết thì không khám phá được, không có biện biệt được cái danh sắc trong những cái hiện tượng sân khởi. Cho nên có cái tà kiến về linh hồn trong mỗi cá nhân cũng như đại hồn sáng tạo ra vũ trụ. Và vì không khám phá được sự liên hệ nhân quả giữa các hiện tượng nên có tà kiến về đại hồn sáng tạo ra vũ trụ, nghĩ rằng các hiện tượng là trường cửu, sung sướng và có bản ngã. Nếu không ghi nhận các hiện tượng danh sắc thì không khám phá ra được danh sắc, không khám phá được tương quan nhân quả của các hiện tượng danh sắc, không thấy được đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã trong các hiện tượng này. Cho nên bị vô minh hay là không biết, hoặc là si mê là biết sai, có tà kiến. Và vì có vô minh, si mê nên mới có ái dục, tức là tham muốn thấy được cái vật đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sự xúc chạm êm ái, hay là những cái tư tưởng nó hấp dẫn. Và vì có tham ái nên thái quá cho nên mới dính mắc, mới bị chấp vào những cái đối tượng một cách rất là chặt chẽ, đó là chấp thủ. Chấp thủ và ái dục, chấp thủ vì ái dục và chấp thủ cũng vì tà kiến. Và những cái trạng thái tâm này, tức là vô minh, tham ái, chấp thủ, thì nó thuộc vòng ô nhiễm. Khi mà một người không có chánh niệm thì vòng ô nhiễm nó sẽ sanh khởi. Và vì ô nhiễm nên có những cái hành động thiện và bất thiện, thì hành động thiện và bất thiện thì thuộc cái vòng nghiệp, có nghĩa là vòng nghiệp sanh khởi do có cái vòng ô nhiễm. Và vì có vòng nghiệp cho nên có những cái quả sanh khởi tốt hay xấu, thì đó là vòng quả. Những cái một người mà có cái nghiệp thiện đó thì họ thấy những cái, thường thấy những cái điều, cái đối tượng tốt đẹp, nghe những cái tiếng hay, vân vân. Và một người có nghiệp xấu thì khi thấy những cái điều mình không ưa thích, nghe những cái tiếng không có hài lòng, vân vân. Và vì có cái vòng nghiệp cho nên mới tái sinh. Đó là cái vòng quả. Và vì có tái sinh và bị mê mờ, si mê, vô minh, cho nên sanh khởi lại vòng quả, vòng ô nhiễm trở lại. Cho nên từ vòng quả đưa ra từ vòng ô nhiễm đưa đến vòng nghiệp đưa đến vòng quả, rồi vòng quả trở lại gây ra vòng ô nhiễm. Cứ như thế mà ba vòng ô nhiễm, nghiệp và quả liên tục xảy ra như cái vòng quạt quay chạy không ngừng. Con đường giải thoát là con đường ra khỏi khổ đau. Vòng ô nhiễm gồm vô minh, ái dục và chấp thủ là quan trọng nhất. Vô minh không thấy cái nguy hiểm của khoái lạc giác quan, khiến tham ái rồi thâm đắm. Cho nên là chấp thủ. Để thoát khỏi những cái trạng thái tâm ô nhiễm này thì cần phải phát triển tuệ giác về đối với các hiện tượng danh sắc, như là tuệ giác phân biệt được danh sắc, tuệ giác về liên hệ nhân quả, tuệ giác về sự vô thường, khổ và vô ngã. Do đó mà vô minh bị loại trừ khi mà tuệ giác minh sát được phát triển, cũng giống như ánh sáng đến thì làm tan biến đi bóng tối. Khi mà thiền sinh ghi nhận kịp thời những cái hiện tượng sanh khắc, danh sắc sanh khởi, thì sẽ không bị hấp lực của vô minh, ái dục, thu hút, nên không gây nghiệp, và vì không gây nghiệp nên không thọ hưởng cái quả. Đó là cái sự giải thoát khỏi đau khổ. Cho nên thiền minh sát là con đường giải thoát khỏi khổ đau. Bởi vì nếu vô minh và ái dục được loại trừ thì không còn nhân để gây ra đau khổ nữa. Bằng cách phát triển tuệ minh sát thì vòng ô nhiễm, vòng nghiệp chấm dứt, cho nên không có vòng quả. Do đó mà thiền nghiệm minh sát không có đưa đến kết quả, và đây là cái con đường giải thoát. Để mà làm sáng tỏ những lời giải thích ở trên, sư đưa ra một cái ví dụ về cây và nhựa cây. Cây thì có rễ hút chất bổ từ lòng đất, nước, thở không khí cùng ánh sáng mặt trời thì mới sinh ra cái nhựa. Và nhựa vận chuyển chạy suốt thân mà để nuôi sống cây. Và nhờ cái chất nhựa dinh dưỡng, nhờ các chất dinh dưỡng mà cây có nhựa chạy khắp thân để mà nuôi cây. Và nhờ đó mà cây trổ hoa, trổ quả. Rồi trong những cái quả có những cái hột mầm có cái năng lực tiềm tàng cho sinh ra những cái thế hệ mới của cây. Thì một người cũng được so sánh như cây vậy. Khi mà có vòng ô nhiễm thì có vô minh, ái dục và chấp thủ thì cũng tựa như nhựa cây. Vì có ô nhiễm, tức là vì có ô nhiễm nên đưa đến những cái làm những cái việc bất thiện. Cho nên tạo ra những bất thiện nghiệp hay làm những cái việc thiện. Thì làm những việc thiện thì đó là thuộc cái vòng nghiệp, thì cũng như sự vận chuyển của nhựa cây. Rồi vì có nghiệp nên có quả là tái sinh, thì cũng giống như cái cây mà ra hoa, ra trái và có hột. Và vì có tái sinh cho nên có ô nhiễm trở lại, thì có nhựa cây trở lại. Thì đó là một cái ví dụ của cái cây so sánh với cái ba cái vòng ô nhiễm. Khi mà thiền sinh thực tập thiền minh sát niệm xứ, ghi nhận các hiện tượng danh sắc sinh khởi, thì sẽ thấy được sự sinh diệt của các hiện tượng và sẽ thấy được sự vô thường, thấy được khổ và vô ngã. Thì vô ngã có nghĩa là những cái hiện tượng nó xảy ra theo cái cách thế riêng của nó mà không chịu sự kiểm soát của bất cứ ai. Và nhờ thiền minh sát mà thiền sinh thấy rõ các đặc tính chung của các hiện tượng vô thường, khổ và vô ngã, cho nên không còn bị si mê hay là vô minh. Con người vì vô minh không thấy được cái sự thật nên thấy các hiện tượng nó là thường, sung sướng và có bản ngã. Nhưng mà khi thực hành thiền minh sát niệm xứ, nhờ phát triển được tuệ giác thì không còn thấy các sự vật là thường, sung sướng và có bản ngã nữa, mà thấy được đặc tính đích thực của chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Và nhờ có tuệ giác về các đặc tính chung này của các hiện tượng thì ái dục cũng bị loại trừ. Và trong cái sự phát triển tuệ giác minh sát qua thiền tập thì nhựa ô nhiễm không còn sinh khởi nữa. Cho nên không làm những thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, và nhờ không có gây nghiệp nên không bị tái sinh, tức là không có vòng quả. Tuệ minh sát là những cái pháp thiện không đưa tới đau khổ và không đưa tới tái sinh. Cho nên không tái sinh thì không có quả, và không có quả có nghĩa là không còn chịu sự đau khổ của sinh, già, chết, của sầu, bi, khổ, ưu não nữa. Một giây mà quý thiền sinh kinh nghiệm, tức là phát triển được tuệ giác, thì thiền sinh có sống. Một phút mà thiền sinh kinh nghiệm được các cái hiện tượng danh sắc, có nghĩa là phát triển được tuệ giác, thì có 60 giây giải thoát khỏi khổ đau. Do đó mà Ngài Xá Lợi Phất đã nói rằng thiền minh sát là con đường giải thoát khỏi khổ đau. Sau khi mà Ngài nói như vậy thì Ngài cũng đưa ra, cũng đề cập đến những cái trở ngại cho sự giải thoát. Thì Ngài nói ái dục là một cái chướng ngại cho sự giải thoát. Lòng tham muốn những cái đối tượng giác quan gây trở ngại cho cái con đường giải thoát, và lòng tham muốn này chính là ái dục. Ái dục ở đây có nghĩa là muốn thấy được vật đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sự đụng chạm êm ái. Và cái sự mong muốn mà thái quá hay là tham đắm thái quá, dính mắc chặt chẽ vào đối tượng thì gọi là chấp thủ. Thì ái dục hay chấp thủ vô minh là những cái chướng ngại cho cái con đường giải thoát. Bởi vì ái dục hay là những cái chướng ngại không được biết rõ nên con người mới dính mắc vào các cái đối tượng giác quan. Do đó mà không khám phá được cái con đường giải thoát nên cứ mãi khổ đau triền miên trong các kiếp sống của vòng luân hồi. Đối tượng giác quan được ưa thích là những cái vật đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, đụng chạm êm ái. Có nhiều loại đối tượng mà được ưa thấy làm thu hút tâm con người. Để thu hút nhau, những người khác phái cố gắng làm đẹp, tô điểm thêm cho cái sắc đẹp của mình. Khi thấy một người khác phái đẹp thì người ta cảm thấy cái sự ngọt ngào, thỏa thích, muốn nhìn ngắm mãi. Rồi vì như vậy nên bị thu hút với cái vẻ đẹp lôi cuốn hấp dẫn của người kia. Bị lôi cuốn nên chìm đắm vào trong cái sự say mê vẻ đẹp của người khác phái. Theo kinh thì có 5 cách giải thoát hay là 5 cái con đường giải thoát. Thứ nhất là thoát ly, tức là bỏ lại đằng sau những cái điều vướng bận, tìm đến một nơi thanh vắng như thiền viện, tu viện để mà tu tập. Thứ hai là đắc cái sơ thiền của tầng thiền chỉ. Và thứ ba là chứng ngộ niết bàn qua sự đạt đạo và quả tâm. Và thứ tư là phát triển tuệ minh sát, khám phá những đặc tính dung, vô thường, khổ, vô ngã cùng những tuệ giác cao hơn của các hiện tượng danh sắc sinh khởi. Và thứ năm là những cái thiện nghiệp mà khi được thực hiện không bị các cái bậc trí giả chê trách. Riêng có Hòa Thượng Thiền Sư Ma Si thì Ngài dạy là một cách đặc biệt là minh sát tuệ, tức là cách thứ tư ở trên, trong năm cách ở trên được xem là con đường giải thoát. Ngài đã đặc biệt nhấn mạnh đến tuệ minh sát như là con đường giải thoát. Và sư đây cũng muốn nhấn mạnh đến điều này. Con đường giải thoát là từ khước những chuyện thế gian để đến nơi thanh vắng, diệt trừ tham sân si một cách khẩn trương với tư cách là một thiền sinh. Đây là con đường diệt trừ lửa phiền não, nơi thanh vắng là thiền viện hay là tu viện. Thiền sinh là người tìm con đường giải thoát, chứ không phải là hạnh phúc là thông thường của thế gian. Cho nên họ đã hy sinh những chuyện của gia đình, công việc để đến đây dập tắt lửa phiền não. Thì chữ phản ngữ Pali Papaya thì là một hợp từ của hai nguyên ngữ pa là từ bỏ công việc thế gian và paya là đến nơi thanh vắng như thiền viện để loại trừ tham sân si. Cho nên hợp chung lại thành hợp từ papaya có nghĩa là con đường giải thoát. Bằng cách ghi nhận các hiện tượng danh sắc qua sáu cửa giác quan thì chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng. Và nhờ vậy mà thiền sinh khám phá biện biệt được các hiện tượng danh sắc khi chúng sinh khởi. Cho nên tham sân không có cơ hội chan vào tâm của hành giả. Rồi hành giả phát triển được tuệ giác, thấy được tương quan nhân quả của các hiện tượng nên loại bỏ được cái tà kiến về tiểu hồn và đại hồn. Khi mà lửa sinh khởi thì cần phải dập tắt ngay. Thiền sinh tập thiền minh sát thì không những ngăn ngừa lửa phiền não sinh khởi, mà khi lửa phiền não sinh khởi thì cũng phải dập tắt ngay. Thì cái cách thế mà để dập tắt ngay lửa phiền não khi mà các cái trạng thái tâm tham, trạng thái tâm sân nổi lên thì hành giả phải ghi nhận ngay để dập tắt lửa phiền não ngay lập tức. Thiền sinh nên làm một người lính cứu hỏa được huấn luyện kỹ càng để dập tắt lửa phiền não. Bởi vì cái lửa này đốt cháy tâm can của người thiền sinh gây ra đau khổ. Do đó thiền sinh phải là một người cứu hỏa năng động, tỉnh thức để sẵn sàng dập tắt lửa phiền não ngay khi chúng vừa mới sinh khởi. Dù một người không có nhiều tham sân si, nhưng mà nếu bỏ qua cái cơ hội ghi nhận các cái đối tượng danh sắc đang sinh khởi thì sẽ không bao giờ phát triển được tuệ giác. Và như vậy tham sân si sẽ có cơ hội sinh khởi. Một người mà phát triển được tuệ giác minh sát thì sẽ phát triển được tín tâm, nỗ lực và rất là muốn thực tập. Do đó mà rất là quan trọng để cho thiền sinh không cho lửa phiền não như si mê tham sân si sinh khởi bằng cách ghi nhận ngay tức thời những cái hiện tượng danh sắc vừa mới sinh khởi. Ghi nhận như vậy thì thiền sinh sẽ dập tắt ngay tất cả những cái phiền não khi chúng vừa mới sanh khởi. Mà muốn được như vậy thì một người thiền sinh phải thật là tỉnh thức, năng động. Chứ nếu mà thực tập lơ là, dễ vui, không ghi nhận ngay được các hiện tượng ngay khi chúng vừa sanh khởi, thì lửa vô minh, lửa si mê hay lửa tham, lửa sân cùng lửa phiền não khác sẽ bùng phát và thiêu đốt người thiền sinh. Sư khi quan sát thiền sinh thực tập thì thấy có một số đang bị lửa phiền não chế ngự. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Ngày mai sư sẽ giảng tiếp.